Hãy yêu thương kẻ thù. Suy niệm của lịch phục vụ đền thánh Khiết Tâm Mẹ. Trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước đều có luật yêu thương tha nhân. Hãy yêu tha nhân như chính mình ngươi. Hôm nay Đức Giêsu nói với chúng ta hãy theo gương Ngài, thúc đẩy tình yêu ấy đến mức độ anh hùng, đặc biệt là tha thứ cho kẻ thù và lấy ân báo oán. Như vậy, các con sẽ là con Cha trên trời, đấng cho mặt trời chiếu soi kẻ dữ cũng như người lành, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Trong Cựu Ước, hãy yêu tha nhân như chính mình ngươi. Theo quan niệm của người Do Thái, tha nhân là những người đồng chủng, nghĩa là chỉ người Do Thái. Còn tất cả mọi người khác là ngoại bang, là kẻ thù, không được thương mà cũng không được giúp. Người Do Thái từ chối mọi liên đới với người không cắt bì. Trong Tân Ước, Đức Giêsu dạy phải yêu thương hết mọi người. Theo giáo huấn của Đức Giêsu về luật yêu thương tha nhân, thì sự bao dung đại lượng còn phải đi tới chỗ yêu thương thù địch nữa. Ngày xưa, dân Do Thái cũng như dân ngoài đối xử với nhau quá mức trong việc trả thù. Ví dụ, Đức Giêsu trích dẫn luật cổ nhất thế gian, mắt đền mắt, răng đền răng. Luật ấy gọi là Lex Talionis, tức luật báo thù. Nó xuất hiện trong bộ luật cổ nhất gọi là luật của Hammurabi, vị hoàng đế trị vì Babylon từ năm 2285 đến 2242 trước Chúa Giáng sinh. Luật Hammurabi phân biệt cách đối xử kỳ lạ giữa người quý phái và công nhân như sau. Nếu một người gây cho người quý phái mất con mắt, thì người ấy sẽ phải mất một mắt. Nếu người ấy làm thương tật người quý phái, thì người ta sẽ làm thương tật người ấy. Nếu người ấy làm cho người nghèo mất một mắt hoặc phá hoại một tứ chi của người nghèo, người ấy phải trả một mina bạc. Nếu người nào làm cho người ngang hàng gãy răng, thì người ta cũng làm cho người ấy rụng lại một răng. Nếu người nào làm một người nghèo gãy một răng, thì người ấy phải trả một phần ba mina bạc. Nguyên tắc thật rõ ràng và rất đơn giản. Nếu ai làm cho người khác bị thiệt hại điều gì, thì người ấy bị thiệt hại tương đương. Luật ấy trở thành một phần của đạo đức Cựu Ước. Ca-in báo thù 7 lần, La-mách báo thù 70 lần 7. Vì bị thương, ta giết một người, ta trầy ra một nam nhi toi mạng. Còn nếu có sự thiệt hại chi, thì người ấy sẽ lấy mạng đền mạng, lấy mắt đền mắt, lấy răng đền răng, lấy tai đền tai, lấy chân đền chân, lấy phỏng đền phỏng, lấy bầm đền bầm, lấy thương đền thương. Khi người nào làm thương tích cho kẻ lân cận mình, thì người ta phải làm thương tích cho người đó lại như chính người đó đã làm. Gãy đền gãy, mắt đền mắt, răng đền răng, người ta sẽ làm cho người ấy đồng một thương tích như người ấy đã làm cho người khác. Mắt ngươi chớ có thương xót, mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân. Chúng ta nhận thấy rằng luật Talion đã có sự tiến bộ. Trước hết, luật này có ý hạn chế luật báo thù. Luật quy định chỉ người gây thương tích mới bị hình phạt, và hình phạt không được thái quá mà chỉ tương đương với sự thiệt hại mà người ấy đã gây ra mà thôi. Thứ đến, luật này cũng không cho cá nhân nào quyền tự trả thù, dù chỉ là một cái tát. Luật bao giờ cũng là một hướng dẫn cho quan án trong việc khoản phạt cho bất cứ hành động bất công hay vũ phu nào. Sau cùng, luật không được áp dụng theo nghĩa đen vì có sự chênh lệch. Ví dụ răng tốt hay răng xấu, mắt tốt hay mắt xấu. nên về sau sự thiệt hại gây ra được định theo giá tiền. Và luật Do Thái, tức Baba Kama'a, đã ấn định cẩn thận cách đánh giá sự thiệt hại. Đức Giê-xu đã phán, các con cũng đã nghe dạy rằng, hãy yêu thương tha nhân và ghét thù địch. Còn thầy, thầy bảo các con hãy yêu thương thù địch và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con. Chắc Đức Giê-xu không có ý nói kẻ thù là kẻ đang gây gỗ, lăng nhục, làm hại hay chém giết ta. Nhưng kẻ thù đây có một biên độ và ý nghĩa rộng lớn hơn nhiều. Nghĩa là bao giờ tất cả những ai cố tình làm hại ta về mọi mặt như phẩm giá, của cải vật chất, gia đình thân thuộc mà ta biết rõ. Như thế có nhiều hạng, nhiều cấp bậc kẻ thù. Nên bảo ta yêu thương tha thứ cho họ không đến nỗi quá khó khăn hay lực bất tòng tâm. Dù sao, theo bản tính hư hèn yếu đuối, thì việc yêu kẻ thù luôn gây cho ta nhức nhối khó chịu vì nó đi ngược lại tình cảm thông thường. Nó đòi hỏi ta phải có một sự cố gắng không ngừng. Để thực hiện luật yêu thương này, Đức Giê-xu đơn cử ra hai việc thực hành. Thứ nhất, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con. Ở đây muốn nói, tình yêu thương tha nhân không phải thôi không giận hờn, không báo oán nữa, nhưng phải tỏ ra bằng hành động cụ thể qua các cử chỉ rõ ràng là những việc lành như giao tiếp, giúp đỡ, bác ái, cầu nguyện, vân vân. Hai, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Đây là thái độ biểu lộ tình yêu tha nhân cách tích cực, lấy điều lành đền đáp lại điều dữ. Ta có bổn phận phải thương yêu bạn hữu, song chỉ yêu bạn thì đâu có gì đáng thưởng. Vì cho được thưởng đời đời thì nhân đức phải bắt nguồn từ suối siêu nhiên. Vì thế, làm sự dữ để trả ơn lành là ma quỷ, làm sự lành để trả ơn lành là nhân loại, làm sự lành để trả sự dữ là Thiên Chúa. Vậy người Kitô hữu không được đứng ở chỗ nhân loại, mà phải tiến xa hơn đến chỗ Thiên Chúa. Như thế mới xứng đáng là con cái Chúa, đấng làm ơn lành cho kẻ ghét Ngài. Tổng thống Nelson Mandela đã trải qua 27 năm trong nhà tù Nam Phi. Sau cùng, khi ông được phóng thích, ông đã có mọi lý do để cảm thấy chua cay và tỏ ra quyết tâm trả thù những người đã cướp đoạt tự do của ông một cách bất công. Thay vì như thế, ông tỏ ra tươi cười và cố gắng hòa giải với những nhà lãnh đạo của chế độ đã bắt giam ông. Do đó, ông trở thành viên đá góc tường của nước Nam Phi mới. Nếu ông nuôi dưỡng sự cay đắng, uất hận, ai biết được điều gì đã xảy ra. Trong cuốn tiểu sử tự thuật Hành Hình Đến Tự Do, ông nói, tôi biết rằng dân chúng chờ đợi tôi nuôi dưỡng sự giận dữ đối với người da trắng, nhưng tôi đã không làm thế. Trong nhà tù, sự tức giận của tôi với người da trắng giảm xuống, nhưng lòng thù ghét hệ thống xã hội đã tăng lên. Tôi muốn thấy đất nước Nam Phi thấy tôi yêu thương cả những kẻ thù của tôi, trong khi tôi thù ghét hệ thống đã khiến chúng ta chống đối lẫn nhau. Tôi đã thấy sứ mạng của tôi là rao giảng sự hòa giải hay chữa lành những vết thương lâu đời và xây dựng một nước Nam Phi mới. Giới răn của Đức Giê-xu, hãy yêu thương kẻ thù, là một sự từ bỏ triệt để bạo lực. Thay thế tình yêu cho thù hận là một việc khó khăn nhất trên đời. Ý tưởng ấy rất cao và rất khó, nhưng nó tạo nên ý nghĩa. Là những Kitô hữu, chúng ta đứng về phái bất bạo động. Tuy nhiên, đó không phải là một chọn lựa sự nhu nhược hay thụ động. Chọn lựa bất bạo động có nghĩa là tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của chân lý, của công bằng và tình yêu hơn là sức mạnh của chiến tranh, vũ khí và hận thù. Chúng ta phải cố gắng dùng điều tốt nhất để đáp lại điều xấu nhất. Là Kitô hữu, chúng ta phải cố gắng học theo lòng quảng đại của Thiên Chúa, sẵn sàng tha thứ, không đòi trả thù và oán hận chống lại người khác. Nếu các Kitô hữu không cố gắng bắt chước tình yêu không phân biệt của Thiên Chúa, họ sẽ không tốt hơn những người khác. Chính sự tha thứ sẽ giải phóng con người, còn nếu nuôi lòng hận thù báo oán thì con người sẽ chuốc lấy sự đau khổ. Một người vô danh đã nói rất đúng. Khi chúng ta ghét kẻ thù là chúng ta cho họ quyền áp đảo chúng ta. Quyền lực này xâm chiếm giấc ngủ chúng ta, khiến chúng ta bị tăng huyết áp và đe dọa luôn cả sức khỏe lẫn hạnh phúc của chúng ta. Kẻ thù của chúng ta hẳn sẽ nhảy múa vui mừng nếu họ biết được sự căm ghét đã sâu xé chúng ta đến thế. Lòng căm ghét của chúng ta chẳng gây thương tổn cho họ chút nào cả. Nó chỉ khiến chúng ta ngày đêm bị rơi vào hỗn loạn địa ngục. Nói cách khác, viên đạn căm thù chỉ có thể làm thương tổn kẻ thù chúng ta sau khi đã xuyên qua thân xác chúng ta trước. Người Hy Lạp cổ thường ví von như sau: người khôn ngoan thà chịu đựng sự ác hơn là làm điều ác. Bức thư của ông Hammerman viết: tôi tha thứ cho anh về việc anh giết vợ và bốn con tôi. Tôi cũng đang vận động với chính quyền Đức để họ cho phép anh được sống tại Đức. Tôi đã nói với chính phủ Đức là anh có thể ở trong nhà của tôi và tôi sẽ giúp anh sống một cuộc đời lương thiện. Tại sao tôi lại muốn giúp đỡ anh? Tại sao tôi có thể tha thứ cho anh về tội anh tàn sát gia đình tôi? Tôi có thể làm điều này vì Đức Chúa Trời đã làm một điều lạ cho tôi. Ngài đã ban cho tôi Thánh Linh của Ngài. Thánh Linh của Đức Chúa Trời bây giờ dẫn dắt đời sống tôi và Ngài ban thêm sức cho tôi để tôi có thể tha thứ cho anh. Thiên Chúa phán: hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng: các ngươi phải thánh thiện vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ta là Đấng Thánh. Chúng ta là dân Israel mới, nhờ bí tích rửa tội, chúng ta trở thành dân thánh của Thiên Chúa. Đức Giê-xu khuyên bảo chúng ta: các con hãy nên hoàn thiện như cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện. Đức Giê-xu khuyên ta phải chọn lành bằng cách yêu thương thù địch cũng như yêu thương bạn bè. Đừng ăn miếng trả miếng. Tình thương chọn lành không nên phân biệt đối tượng và không có ranh giới.